Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình, cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả và các nhân viên của Đài Sài Gòn Dallas, thì chúc có một ngày Giáng sinh vui vẻ.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào Nhã Quyên và chào anh Bùi Hữu Liêm. Đây là lần Giáng sinh thứ mấy anh? Anh đón Giáng sinh ở hải ngoại thôi anh.
Rồi phải tính lại 1982 bây giờ.
Ồ, như vậy 30 năm.
2022, 40.
40, trời ơi. Vậy là có phải 40 lần anh nhớ người yêu không anh?
Không. Vì mình làm người thì nhiều khi chuyện quá khứ, chuyện tương lai đôi khi cũng có nghĩ, nhưng mà có điều mình đặt ở những cái chỗ đó mình cũng chả có hối tiếc hay là làm những cái chuyện gì đã qua hay là như thế nào, thì mình cái chuyện chỉ ghi nhận những cái đẹp hoặc cái không đẹp để vậy thôi, chứ cũng không nối tiếc hay là gì hết.
Không, đây là Nguyễn Hoàng nhớ, là nói theo kiểu tiếng Anh là remember, recall thôi, chứ không phải Mr. Thành ra mình đâu có phải là quan trọng gì đâu. Tức là ví dụ như
cũng
mình...
không hứa hẳn là nhiều khi tùy thuộc vào cái những cái thời gian đó nó có cái chuyện gì quan trọng, thành ra nó cũng không có phải rảnh rỗi hoàn toàn, không có những cái nhộn nhịp của ngày Noel. Thành ra thường thường lúc nào cũng có những cái nhộn nhịp sinh hoạt xung quanh, thành ra cũng nhiều khi chưa chắc. Đó là những cái
hồi xưa những cái dịp Giáng sinh này anh có thường đi với người yêu không, hay là chỉ đi bạn bè cho vui thôi, đi chơi đó.
Bên qua Mỹ thì cũng những cái thời gian này lúc mà chưa có lấy vợ thì cũng đi tới gia đình người vợ tương lai của mình rồi tụ họp rồi vui vẻ. Còn cái hồi thời ở Việt Nam thì chưa có cái diễm phúc đó, tại vì những năm tháng đó thì cứ lo mới lớn lên rồi thì lo bận rộn cái chuyện đi vượt biên, thành ra cũng không có được những cái giây phút đó.
Vậy tóm lại là bao nhiêu năm Chúa xuống dương gian thì bấy nhiêu lần anh nhớ vợ anh thôi, chứ không có nhớ cô nào hết. Trời ơi, đúng là
anh suy nghĩ tới 3 giây anh mới được nói chuyện.
Thì thông cảm chứ nói trên đài mà, chứ có phải là nói ở phải không anh Liêm?
Đó là em nghi lắm.
Không, cái đó là trong vòng kiểm soát của mình. Còn mình những cái nằm trong giấc mơ hay là những cái chuyện đó thì nó không có nằm trong kiểm soát của mình, thì mình đâu có biết được.
Vâng, thì thường thường Nguyên Hoàng cũng không phải tò mò gì mà hỏi anh như vậy, nhưng mà cái thói quen tâm lý thôi anh. Tức là cuối năm thường thường mình hay nhớ lại những cái chuyện trong năm, rồi nhiều khi nhớ nhiều quá rồi nghĩ lại những chuyện xưa. Đó là cái thường thường vậy. Nguyên Hoàng cũng vậy, hồi hôm Noel nó ngồi xem chương trình Giáng sinh ca nhạc vậy, chứ những cái đầu óc thì lại đưa mình về quá khó khứ ngày xưa. Hồi xưa ở Việt Nam Noel mình đi đâu rồi gặp làm gì đó, chứ thực sự thì cũng không có những ngày khác trong năm cũng không có cái dịp để mà nghĩ tới những cái chuyện như vậy hết.
Nhưng mà nếu mà những cái suy nghĩ đó làm cho mình vui vẻ thì cũng điều tốt.
Không anh, những cái suy nghĩ đó là không có cảm xúc anh, chứ nếu mà nghĩ về mà cái mặt mình hớn hở là Nguyên Hoàng phải giấu vợ không để cho thấy, chứ đang ngồi anh tưởng tượng có đang ngồi đó tự nhiên cái mặt mình nó hớn hở là vợ hỏi ôi anh đang nghĩ gì mà cái mặt anh vui vậy, thì làm sao mà trả lời. Thành ra
vậy
là
những cái niềm vui đó là giấu trong lòng hay là sao?
Vâng, tức là phải giấu anh. Chứ ví dụ nhất là ví dụ như đang lái xe chẳng hạn đó, mình đang lái xe tự nhiên mình nhớ tới cái đường này hồi xưa mình có đi với cái cô kia, tự nhiên mình chợt nhớ và mình cũng phải chợt quên liền. Chứ còn mà mình đang lái xe qua cái đoạn đường xưa cũ mà mình nhớ
sao mà khổ thế.
Làm đàn ông khổ lắm, làm chồng khổ lắm. Nhã Quyên kiếp sau mà làm chồng mới biết được.
Em mơ ước làm đàn ông mà anh cứ
thì đợi kiếp sau đi,
cái niềm mơ ước của em hoài.
Vâng, thì cứ kiên nhẫn đợi kiếp sau đấy, cũng không có lâu đâu.
Ồ vậy hả? Nó không lâu đâu anh, ngay ngày Christmas mà anh trù em kìa anh Liêm.
Thì cũng vài chục năm, 4-50 năm thôi, thì cũng đâu gọi là lâu, phải không anh? Mình như anh nói đó, mới một cái thoáng qua cái là đã 40 năm rồi phải không anh? Tức là anh qua Mỹ đây hồi năm 82 đấy, mới quay lui quay lới đã 40 năm rồi, nó rất là lạ. À, Nguyên Hoàng cũng cảm thấy nó thời gian nó trôi rất là nhanh, mới năm ngoái Giáng sinh, bây giờ năm sinh Giáng sinh trở lại rất là lạ.
Thì... Mà em thích cái, em không biết anh Liêm hồi nhỏ Giáng sinh ở Việt Nam như thế nào. À, em thì không có phải bên đạo nhưng mà em lại rất thích đi ngang qua những cái nhà vào Giáng sinh ở Việt Nam ấy, nhiều nhà lắm, những nhà bên đạo họ hay làm những cái hang đá trước nhà. Rồi hoặc là họ treo những cái ngôi sao trước nhà họ. Họ trang trí thì chắc chắn không bằng ở Mỹ này, nhưng mà hồi đó thì em thích coi những cái hang đá. Bằng ngay khi mà em qua Mỹ vào cái ngày mùa đông á, em tới một cái nhà thờ thì có người ta cho đồ đó, thì thích lấy gì lấy, thì em lại ôm nguyên một cái nhà, cái nhà mà nhà giống như là cái nhà mà Chúa sinh ra đời, trong đó có tượng Đức Mẹ, có tượng Chúa Giêsu, rồi có lừa ở rỗng. Em lúc đó em còn nhỏ đó, nhưng mà em hốt cái nhà đó về.
Cái đó gọi là cái hang Chúa sinh ra
nhưng
đời trong
cái
hang
cái,
mà
hang, nhưng mà cái đó là tại vì ở Hoa Kỳ nó không có làm cái hang, nó làm một cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà thật ra lúc đó em rất là thích. À, mặc dầu là em không có bên đạo nhưng mà em thích, ngay cả khi mà em qua Mỹ ngay vào những cái mùa Giáng sinh em lại thích đi theo bạn bè tới nhà thờ. Và ngay ở Việt Nam cũng vậy, em cũng thích đến nhà thờ. Em ngồi trong những cái mùa Giáng sinh. Bây giờ thì em già quá rồi nên em không đi nữa.
Vâng vâng, ở Việt Nam có cái thú đi nhà thờ đêm Noel là nó đông thưa anh.
Tức mà ai cũng mặc đồ đẹp, ai cũng mặc đồ đẹp hết.
Cái Nhã Quyên nói là thấy mấy cái hang đá ở Việt Nam thì mình đang tưởng tượng không biết là ở cái vùng nào, thành phố nào, nhỏ nào hay sao, chứ còn
nó ở Sài Gòn, ngay Sài Gòn. Ngay Sài Gòn.
Chỗ nào mà anh thấy toàn
ở đây, nhà thờ đường Kỳ Đồng hay sao?
Không, ngay cả nhà người ta, nhà của người ta làm những cái hang đá. Thì thật ra hang đá như thế này, nhiều khi họ dùng những tờ giấy cứng đó, họ vo lại, bắt đầu họ xịt sơn lên, họ dựng lên. Cái đó là em, tại vì thật sự em cũng không có biết nhiều, lúc đó em cũng còn nhỏ thôi, cho nên em đi ngang qua những cái nhà có thể trong cái xóm em bên đạo cũng nhiều, cho nên nó hẳn là em hay đi ngang qua nhà người ta, em thấy người ta làm hang đá, người ta để những cái đèn đơn sơ thôi, rồi để tượng Đức Chúa ở trong đó. Em lại thích đứng ngắm những cái hang đá như vậy. Dạ. Nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn, nhưng mà chắc anh nói anh bận suy nghĩ đi vượt biên cho nên anh không để ý.
Anh thấy là cái đông người lắm, cái đêm 24 là coi như nó túa ra đông người đi lên tới nhà thờ Đức Bà, cả dòng dòng người đi, còn mình cũng đi theo vậy rồi cũng biết làm gì đi về này đại khái à, thì thấy nó một cái sự rộn rịp.
Đúng rồi, anh nói anh Liêm nhắc mới nhớ, bên Việt Nam có một cái lạ là cứ lễ lọc là đổ ra đường, không hiểu tại sao ở những vùng khác như thế nào, nhưng mà Sài Gòn là cứ lễ lọc là đổ ra vườn ra đường, Tết cũng đổ ra đường, ngày Giáng sinh cũng đổ ra đường. Đi mà kẹt xe nhưng mà ai cũng thích đi, cứ chạy vòng vòng vậy đó. À, nhiều khi như em là em lúc đó em cũng không có được chạy xe, nhưng mà nhiều khi những người mấy cái anh chị lớn chở vòng lên Sài Gòn, cái chạy quanh bùng binh rồi gì cái chở về nhà lại thôi, hoặc là chở tới nhà thờ, nhưng mà cứ đổ ra đường đông nghẹt trong những cái ngày như vậy.
Tại vì Nhã Quyên sinh ra là lớn lên cái thời mà Việt Cộng nó đã chiếm cả nước rồi, thì cái thời đó là cái phương tiện giải trí nó không có, rồi cộng thêm cúp điện đó, ví dụ một tuần nó nhiều khi có điện được 2-3 bữa, rồi tivi cũng hiếm, tức là không có gì để giải trí, cho nên nhiều khi hàng xóm vợ chồng người ta gây lộn với nhau mình cũng chạy tới coi cho đỡ buồn đó.
Đúng rồi, đám cưới đám ma gì chạy ra
vâng,
được
đó, họ gây lộn, cho nên cái này là không phải là Nguyên Hoàng ưa phỉa ra nói cho có chuyện, ngay là cái ông Hữu Thịnh là ông đó là nhà văn nhà thơ gì đó của Việt Cộng đó, ông là chủ tịch hội nhà văn ở bên Việt Nam đó, ông cũng có làm cái câu thơ. Nguyên Hoàng thì không nhớ nguyên văn vì thơ nó cũng không bình điều gì, đại khái là ông nói là ông đi ngoài đường ông bị té, và mới té xong chưa kịp đứng dậy thì người ngoài đường họ bu lại quanh, thì ông tưởng là họ tới họ kéo ông lại, ông đứng dậy, té ra không phải, họ ông dùng cái câu mà Nguyên Hoàng nhớ là họ xem cho đỡ tệ, chứ tệ đó là người Bắc hay dùng đó, tức là đỡ buồn đó anh. Đó, tức là
chán trường hay là nó boring đó.
Đó, tệ là boring đó, anh nói đúng chính xác. Thì đó, thì chính ông nhà văn, ông nhà thơ Nguyễn Hữu Thịnh, ông đó Nguyễn thì Nguyên Hoàng không nhớ cái họ, nhưng mà nhớ biết là ông tên là Hữu Thịnh, thì ông là phải thú nhận là như vậy, là ở Việt Nam đó, người ta chán cái buồn, không biết việc gì làm, cho nên vợ chồng hàng xóm cãi nhau, cả xóm bu lại coi, rồi người như ông bị té thì cũng bu lại coi, chứ không phải là để mà nâng đỡ gì. Thì đó, thì thành ra Nhã Quyên nói ở Việt Nam cái gì người ta cũng đổ ra đường là vậy. Nó thời bây giờ thì Nguyên Hoàng thì không biết, bây giờ thì sao?
Bởi vậy em sinh sau 75, sinh sau để muộn khổ ghê, chẳng có gì để thưởng thức, mà ăn uống cũng không có nữa. Cái thời gì mà thức ăn thức uống cũng có, bởi vậy thiếu chất quá cho nên khờ khạo không thông minh, chứ sinh sớm trước như anh là sướng rồi, phải không?
Không, thành ra anh Liêm thấy trước nên anh tìm đường vượt biên đó, chứ không thôi phải anh ở lại cũng được, phải không anh? Thấy cái tương lai như vậy, anh cũng không có, mà cái gì cũng không có, đời sống vật chất không thì thiếu, mà đời sống tinh thần cũng không có, thì anh vượt biên hồi năm đầu năm 80 anh dọt là quá đúng rồi. Nhưng mà như anh Liêm là những người phải nói rất là từng trải, đi đây đi đó, tức là quan hệ bạn bè cũng rất là nhiều. Thì bây giờ hôm nay cũng là ngày cuối năm, cũng là cái mùa Giáng sinh vui vẻ, thì anh đúc kết lại, nhìn lại trong cuộc đời mình thì anh thấy là nó rút tỉa ra những cái gì, thưa anh, gọi là suy ngẫm để mà nghiệm lại cuộc sống này thì anh nghĩ ra sao, thưa anh?
Thì lúc nào mình cũng nên có cái mang một cái positive feeling, một cái cảm giác lạc quan, rồi yêu đời, yêu người, thì như vậy thì mình sẽ cảm thấy sự vui vẻ, và mình sẽ cảm thấy có những cái năng lượng mình đến từ của những người khác, họ cũng sẽ vui lây với những cái điều của mình làm đó. Thành ra mình có nên tập trung ở những cái phần nào nó không phải thuộc của cái lệ thuộc vào cái có thể dùng giữ như là không có, nó không có theo những cái chuyện gì, nó không có nằm ngoài cái chuyện của mình làm được, thì mình không nghĩ tới, mình cũng không có tiếc nuối hay thắc mắc về một số những chuyện của những người khác suy nghĩ về mình, ông kia ông Liêm nói xấu lắm hay không để khá vậy. Thành ra mình bình tĩnh, mình tập trung những cái chuyện mình cũng làm. Thành ra giống như thí dụ giống như Nhã Quyên nói là sao cái anh Liêm này hứa hẹn là làm tiểu vi mà không làm đó. Thành ra thì có thể tích cực nhất là lâu lâu nhắc nhở như vậy, biết đâu tại vì anh phải tìm cái nguồn cảm hứng gì đó đó. Thành ra nhiều khi cái chuyện anh không làm thì nó không có nằm trong cái kiểm soát control của Nhã Quyên, thành ra đừng lấy đó làm buồn hay gì hết, sẽ có lúc
dạ,
sẽ
dạ, thôi
được.
Chứ không có buồn dạ.
Thì đó, thì bây giờ thành ra mình nhiều khi mình làm những cái chuyện gì mình có thể thực hiện làm được, thì nên trong cái và có một phần đó nằm trong cái energy, cái nỗ lực của mình ưu tiên chỗ nào. Thành ra nhiều khi anh có những cái vấn đề khác phải lo, thành ra chưa có rảnh tâm rảnh trí để thực hiện cái
chuyện ra đó. Em chỉ cần anh confirm, anh dòm lướt qua cái tử vi của em, anh ấy Nhã Quyên em sẽ giàu, là em sẽ phấn đấu em làm giàu liền, chỉ cần nói vậy thôi, mà anh không nói cho nên em cứ tà
là cần cái sự khích lệ
cho nên bữa giờ em cứ dẫn tà chị, em chỉ chờ anh nói Nhã Quyên em sẽ giàu là em sẽ phấn đấu làm giàu liền, mà anh không nói vậy thôi, em cứ tà chừng nào em chờ anh nói.
Nếu mà không nói như vậy thì cũng có sự hy vọng, kéo sự hy vọng cho mình.
Trời ơi, vọng tới khi em già quá thì em không còn sức để làm giàu nữa.
Tại vì
anh như vậy thì anh phải qua sự có cái đột biến gì mà tự nhiên tài lộc nó vô nhiều hơn hay không, thế nào đó là cái ưu tiên thứ nhất, phải không? Ok rồi.
Tại vì sở dĩ Nhã Quyên phải nói rõ với anh Liêm như vậy là vì trước anh là Nhã Quyên có đi coi ông thầy khác, thì ông có phán như thế này là số cô không nghèo thì giàu, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà, số cô có mẹ có cha, đại khái như vậy.
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
Đúng, y chang. thành ra là khi gặp
không
anh
có, có vợ có chồng sinh con đầu lòng gái thì trai ông vâng. Ông thầy bóm ngồi bên cạnh em vậy
thành ra anh Liêm anh phải làm cái lá số tử vi cho
yeah, anh phải coi cho em thì anh ấy lá số tử vi nói em sẽ giàu thì em mới cố gắng em làm giàu, chứ bây giờ em chưa có nghe lá số tử vi nói cho nên em chưa có cố gắng, cho nên vẫn còn chờ ảnh. Hy vọng là anh okay, rảnh sang năm anh rảnh
từ bây giờ từ đây mình phải làm một số bắt đầu, tại vì nếu mình cứ chờ làm để khi nào thực hiện xong thì biết làm sao, thành ra mình phải chia ra phần, những cái phần nào mình có thể làm được thì làm trước. Ok thì rồi như vậy còn lại còn mấy ngày cho tới mùng một Tết, thành ra như vậy nhưng mà lỡ mà cái đó là phải bàn riêng rồi chứ đâu có phân tích ở trên.
Đúng rồi, anh phải giấu cho em chứ mà lỡ em giàu thiệt cái mất công lắm. Em chưa có chuẩn bị tinh thần để giàu cho nên anh phải nói riêng với em. Dạ.
Vâng, nhưng mà thôi cái giàu đó thì Nhã Quyên hưởng đi, chứ Nguyên Hoàng thì chắc cũng không biết có cá được gì không. Cho nên trở lại cái chuyện mà lúc nãy Nguyên Hoàng hỏi anh đó là cái ngẫm nghĩ về cuộc đời thì như ý của anh là sống tích cực. Tức là tích cực ở đây là người ta có nói gì mình hay gì, cái chuyện gì thì mình cũng coi phớt qua thôi chứ đừng có làm quan trọng. Và cứ sống vui thì đó, tức là người ta có làm mình buồn thì mình cũng cố vui. Thì ngoài những cái đó thì nếu mà trong cuộc đời mà có những cái chướng ngại trở ngại thì theo kinh nghiệm của anh thì anh làm sao mà anh gọi là tiếng Anh gọi là overcome phải không anh? Tức là làm sao mình vượt qua được.
Mình phải có cái mục tiêu, mình phải có cái chuyện gì cũng phải có định hướng hết. Đó, thì giống như Vũ Lê mà làm những chuyện vận động tích cực cho Đảng Cộng Hòa các thứ khác. Thực sự ra nếu mà nhìn tiêu cực thì một cá nhân vậy mình thực hiện được bao nhiêu. Rồi bây giờ mình có gom thêm một cái nhóm nữa, nó cả một cái chuyện muốn thay đổi mọi chuyện nó phải tùy thuộc rất là nhiều người. Nhưng mà nếu mà không có một người ai cũng suy nghĩ cái kiểu đó, không ai làm gì hết, thì đâu có cái chuyện gì ra. Thành ra mình cứ tiếp tục tích cực, mình đặt cái goal mình sẽ làm gì, mình sẽ gọi bao nhiêu cú phone, mình tắt bao nhiêu người ấy khác, thì mình cứ thực hiện như vậy. Còn cái kết quả ra đôi khi ra nó cũng không phải chuyện gì, nó cũng nhờ vào cái phụ thuộc vào cái nỗ lực của mình cả. Nó tùy theo cái công việc đó, nó ví dụ như những cái chuyện nó liên hệ tới cá nhân thì mình có thể nỗ lực cố gắng thì mình sẽ có một số thành tựu. Nhưng mà rồi nhiều khi những thành tựu đời đó giống như Nhã Quyên nói, anh làm cứ nghiên cứu hoài chuyện làm giàu mà sao không bao giờ giàu hết. Đôi khi cũng tới một lúc nào là mình cũng nói cái nỗ lực của mình như vậy, nhưng mà còn cái kết quả ra thì nó cũng còn tùy thuộc. Giống như người ta nói đại phú do thiên, tiểu phú do cần đó, thì mình nếu mà cũng không cần kiệm mà cũng không có được trời định cho thì số mình không có giàu thôi.
Em tưởng đó, tiểu phú do chôm chứ anh.
Cái đó bên Việt Nam mấy ông cán bộ bên Việt Nam đó, tức là ông cũng do chôm hết thôi. Mà người ta gọi cái từ chính xác gọi là tham ô. Nhưng mà anh đang nói cái chuyện gặp những trở ngại chướng ngại thì như anh nói đó, tức là mình phải tích cực tìm cái giải pháp. Chứ như Nguyên Hoàng nhớ ông Nguyễn Bính hồi xưa đó, ông cũng mê cô hàng xóm giống Nguyên Hoàng, mà ông than là giá đừng có dậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tức là ông thấy cái dậu mồng tơi chướng ngại như vậy mà ông không biết làm cách nào.
Thì như vậy phải vượt chướng ngại như vậy, như trường hợp ông đó phải tháo ra mấy cái mồng tơi đi.
Nhưng mà mồng tơi của nhà cô chứ không phải nhà ông đâu mà tháo được anh.
Thì đó thì đi, mình đi đường chính diện, thành ra cái khó khăn nhất là cái người kia, cái tùy thuộc về thuộc vào người khác chứ không phải mình. Nỗ lực là nỗ lực của phần mình thôi, còn cái chuyện mà tới cái cường đó, cái cô đó lại thích người khác thì đành phải chịu đó. Thì tới mình cưỡng cầu để làm gì nữa, những cái chuyện mà nó không thành tựu được, thành ra là nỗ lực ở phần của mình đó, giống như tặng nhân lực tri thiên mệnh. Còn lại cái kết quả ra đôi khi cuộc đời mình đâu có mấy khi trọn vẹn đâu, khó lắm. Nếu mà nói trọn vẹn là cái kiếp người nó rất là quá hạnh phúc rồi. Thực sự có một số người thì may mắn cuộc đời họ trọn vẹn, chứ còn thế nào mình chả có những nghịch cảnh đó. Anh Nguyên Hoàng ngắm được bao nhiêu người mà cuối cùng chỉ lấy được có người thôi đó. Nhiều khi người đó cũng không phải là người mình ngắm nữa, người khác ngắm mình, thành ra coi như mình mình duyên nợ mình lấy, còn cái người mình lo đi ngắm người khác, rồi người khác lại cũng đi ngắm người khác nữa. Thành ra
anh Liêm anh nói là lực của mình. Dạ, ý anh là ngắm người này mà hốt người khác về đó.
Vâng.
Thành ra mình để chấp nhận thôi. Mình chấp nhận mình làm hết nỗ lực rồi, mình ngắm, mình cho người khác biết mình đang ngắm, mình đang si mê này nọ, rồi mình cũng có làm những cách thức để biểu lộ tình cảm mà không được thì đành cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái đó thì nó phải tới một cái thời gian nào mình mới hiểu được cái vấn đề đó. Thành ra mình chia sẻ như vậy thôi. Nhưng mà khi những cái thời gian trẻ, lúc nào mình cũng chú trọng vô cái muốn, cái thắng cái của mình trước, thành ra lại đâm ra là nhiều cái phiền não và cái đau khổ hay gì đó đến với mình đó. Thành ra làm sao mà có được cái sự trung hòa đó, không thương tiếc quá khứ, cũng không cái chuyện ở tương lai cũng chưa biết, thành ra sống hiện thực. Thành ra em thấy đó là một số cái điều lấy được từ người ta, những cái community về pickleball họ chỉ vậy. Vũ Liêm thì chưa tưởng tượng ra áp dụng cái đó vô rồi để làm sao chơi cho giỏi hơn hay không thì cũng chưa thấy, nhưng mà thấy rất thích hợp với cái cách xử thế, cách sống ở người. Thành ra tại mình thấy mình như vậy, mình sự vui vẻ, mình thấy mình không có oán trách người khác, mình không oán trách cái sự việc đó. Thành ra mình cái lo đây là cái planning, cái tích cực, chứ không phải lo cái điều mà mình không thực hiện được, lo cái điều mà không thuộc về cái nằm trong cái phạm vi mình thực hiện được thì không lo đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm rất nhiều. Nhã Quyên thường nói ví dụ mình chẳng những mình sống một cách tích cực, positive, mà mình để cho cái positive đó của mình nó tiếp tục, thì mình cũng nên chơi những người xung quanh có cái tính tích cực luôn. Tại vì Nhã Quyên rất là sợ những người mà tiêu cực. Tại vì khi mà cái tiêu cực nó cũng giống như nó lây lan, nó giống như ngáp. Anh ngồi anh ngáp là người ngồi bên cạnh nhìn thấy anh ngáp là anh cũng ngáp theo. Cho nên là nó sẽ kéo mình theo. Mà khi mà mình có những cái suy nghĩ tiêu cực đó là mình cũng, người ta cứ chợ than thở hoài là mình cũng sẽ dễ bị lây. Cho nên còn cái gì mình, đúng như anh nói, cái gì mình làm thì mình cố gắng làm thôi. Mình không có thể, cái gì mình, nói chung là mình control được bản thân mình không có thể control được những cái người xung quanh. Mình không có thể là control được người ta nói gì về mình hay là họ sẽ làm gì. Nhưng mà cái điều mà mình làm được là tự mình control chính bản thân mình, và mình làm cái điều, nếu mà mình thật sự mình muốn cái điều gì đó thì mình cứ làm, tận nhân luật tri thiên mệnh. Mình đừng có để cho những cái ảnh hưởng xung quanh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Cảm ơn anh một lần nữa, và cũng nhân ngày hôm nay, ngày đúng vào ngày lễ Giáng sinh, thì chúc anh và gia đình một mùa lễ Giáng sinh thật là bình an, thật là vui và đầm ấm. Và xin mời anh.
Dạ, cảm ơn Nhã Quyên có những cái lời kết thúc rất là hay, rất là tích cực. Thì hy vọng năm tới mình cứ như vậy, mang những cái năng lượng positive và yêu thương mọi người đến với như vậy thì sẽ làm cho hạnh phúc cho mình và cho đời. Dạ, một lần nữa chúc Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả một cái mùa Giáng sinh vui vẻ. Dạ.
Xin kính chào.